can cường ương ngạnh, độc ác tham sân si, đục đâu là ra nghiệp đó, đục đâu là ra ác đó. Mà bắt đầu 20.000 tuổi thọ vậy là bắt đầu nó vào giai đoạn con người bắt đầu ác rồi. Thì cứ một lần tăng hay là một lần giảm như vậy tính là một tiểu kiếp. Thì giờ mình cứ lấy xem nó có bao nhiêu lần, từ 10 tuổi lên đến 80.000 nó có bao nhiêu lần, mình nhân cho 100 thì nó ra cái con số con số đó gọi là một tiểu kiếp. Hai lần như vậy đó là một trung kiếp, tức là mình nhân gấp đôi lên một trung kiếp. Rồi mình nhân cho 20 lần nữa thì nó ra là, nó ra là cái con số kéo dài ở trong vòng 4 giai đoạn thành trụ hoại không. Thế giới này á, vũ trụ, nói chung vũ trụ này á, khi nó muốn thành á, nó phải có một cái giai đoạn kéo dài trong vòng 20 trung kiếp, gọi là giai đoạn thành. Chấm dứt 20 trung kiếp đó, vũ trụ này nó bắt đầu thành hình. Thì khi thành như vậy á, thành hình á, là kêu là sang cái kiếp trụ. Cái kiếp trụ đó á, tức là nó giữ vững như vậy á, nó kéo dài trong vòng 20 trung kiếp. Thì nó bắt đầu nó sang cái giai đoạn hoại, tức là bắt đầu xuống á, bắt đầu tàn hoại dần á. Tàn hoại như vậy nó kéo dài trong vòng 20 trung kiếp, đến cuối cùng hết, tan phung hết, cả vũ trụ để tan tành hết á. Mà đây vũ trụ ở trong đạo Phật là có vô lượng vô biên vũ trụ, cái vũ trụ mà mình sống trong đó nó tan tành, nó tan tành như vậy thì nó sang giai đoạn trống trơn hết, bụi chỉ còn bụi nhỏ li ti trong hư không. Cái giai đoạn trống không như vậy nó kéo dài 20 trung kiếp nó mới bắt đầu nó tái tạo trở lại. Thì cứ tính như vậy là 80 trung kiếp nó thành một tài kiếp, 80 trung kiếp mà cứ nhân lên biết con số. Về con số để mình biết rằng là một cái vũ trụ nó thành hình ở trong đạo Phật gì nó lâu dài như thế nào. Thành ra mà nói bảo là tự nhiên mà chỉ có là sống ra được 20 thế kỷ rồi tận thế thì đạo Phật bảo chuyện đó không có. Và nó kéo dài ghê lắm. Và hiện giờ đó mình cũng chẳng hiểu đang mình ở trong giai đoạn là trong kiếp thành là rong rồi, trong kiếp có thể nói là mình trong kiếp trụ hay hoặc là sang kiếp ngoại rồi, cái đó để coi lại thôi chứ không biết. Thành ra cái quả đất này nó có, mặt đất này nó có lâu ghê lắm rồi, lâu kinh khủng mà nó trải qua nhiều giai đoạn, nhiều giai đoạn sinh diệt lắm rồi. Tức là nhiều con người đó, nhiều giai đoạn đó, con người hưng thịnh phồn thịnh rồi con người lại suy đi rồi con người lại trở lại hưng thịnh, nó vậy đó. Chứ nó không phải là mình nói là mới đâu đây đâu. Nhìn theo đạo Phật thì một người tu hành gieo cái nhân thành Phật, nhân chân chính đó, đây là thiện huệ tiên nhân này, trải qua biết bao nhiêu kiếp như vậy tu tập để cầu nhất thiết trí. Ngày nay chúng ta tu lè phè chơi phất phất sơ sơ rồi thành Phật. Thường thì trời đất này từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt gọi là một kiếp, tức là đây là nói cho đại kiếp ạ. Mà ngày kia trải qua bao thành hoại của trời đất, tức là của vũ trụ, không thể nói ghi ra hết được. Do vì thương cho quần sinh, tức là chúng sinh đam mê ái dục trôi chìm biển khổ, nên khởi từ bi muốn thực hành sự cứu bản, gọi là muốn hành cứu bản. Ngài lại nghĩ như sau: nay các chúng sinh chìm trong sinh tử không tự thoát ra được, đều do tham dục sân khỏe ngu si ham đắm vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Ta nên nhất định diệt bệnh ấy cho họ. Nên đi sinh vào các cõi luân hồi mà không hề quên tâm nguyện ấy. Đây tức là một bài học nữa cho mình về cái con đường nhân quả này. Mình là đệ tử của con đường này, bài học biết. Tức là mình sẽ còn sinh đi sinh lại trong cõi luân hồi này, nhưng đừng bao giờ bỏ quên cái tâm nguyện độ chúng sinh. Đó là cái căn bản của cái nhân quả này chính là cái tâm Bồ Đề đó. Ở đây nói là đầu tiên là kinh này dạy cho mình cái bài học của Thiền Huệ Tiên Nhân gồm có hai tâm. Một tâm là cầu nhất thiết chí, một tâm là độ chúng sinh. Cầu nhất thiết chí là tâm trí huệ, độ chúng sinh là tâm đại bi. Hai tâm nó hợp lại thành là Bồ Đề Tâm. Ngài vì Bồ Đề Tâm nó mà bao nhiêu kiếp ở trong luân hồi sinh tử tu tập. Đó là mở đầu đã cho mình thấy cái pháp của Phật đi như vậy. Cho nên nếu theo con đường này, trước tiên phải phát Bồ Đề Tâm. Đây là cái gương mẫu mà chúng ta thấy. Đối với các chúng sinh, oán thân đều bình đẳng. Oán là người thù, thân là người thân của mình. Chuyện này khó lắm. Mình có bình đẳng được. Dùng bố thí, bây giờ thấy Ngài đối với chúng sinh theo đại bi, đối với chúng sinh như thế nào? Dùng bố thí nhiếp bần cùng, dùng trì giới nhiếp phá giới, dùng nhẫn nhục nhiếp sân khỏe. Sân khỏe là nóng giận, sân hận. Dùng tinh tiến nhiếp giải đãi, dùng thiền định nhiếp loạn ý, dùng trí huệ nhiếp ngu si. Tức là Ngài dùng tất cả các pháp của ba la mật để mà nhiếp các chúng sinh. Ngày ra tu ba la mật, tu lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ là tu cho chúng sinh, tu để nhiếp chúng sinh, không phải tu cho mình. Vì cái tâm nguyện muốn độ chúng sinh, thấy chúng sinh tự họ không cách gì mà giải thoát được, cho nên phát tâm độ họ mà mới dùng các pháp này mà nhiếp. Thế cho nên thường thường, ví dụ mình là người trì giới thì mình sẽ kỵ cái người phá giới, mình sẽ phê bình những người phá giới. Nhưng mà Đức Phật tu trì giới là để nhiếp người phá giới. Cho nên mình thấy là nếu mình mà không có cái đại bi tâm, không tu tập được đại bi tâm này vào đạo Phật không được. Mà không có tâm nguyện cầu trí huệ giác ngộ thì không bao giờ thâm nhập vào đạo Phật được hết. Bên ngoài mình có vẻ là Phật tử, bên ngoài có vẻ đúng là một con người của đạo Phật, nhưng thực sự bên trong không bao giờ mình thâm nhập được nếu mình có Bồ Đề Tâm này. Cứ thế ngày đêm tăng ích, tức là tăng thêm ích lợi cho chúng sinh, vì khắp tất cả mà làm nơi quy y. Tất cả đây là tất cả chúng sinh mà làm chỗ quy y cho họ. Quy y ở đây chưa phải là về sau này người thành Phật. Chữ quy ở đây tức là vẫn còn ở trong cái con đường thực hành đại bi ấy. Chịu chứa đựng chúng sinh, chịu gánh vác chúng sinh mà chưa đến kết quả. Đối với các Như Lai thì cung kính cúng dường, mong cầu nghe pháp, nghe rồi còn nói lại cho người khác. Thường đem bốn sự, tức là ẩm thực, y phục, ngoại cụ, y dược, ăn uống, quần áo, thuốc men, giường nằm để phụng cấp cho chúng tăng. Đây là đối với Tam Bảo. Đối với Phật Pháp Tăng tôn trọng thủ hộ, bao giờ cũng bảo vệ cho Phật Pháp Tăng, gọi là thủ hộ. Các thực hành ấy không thể kể đếm hết được. Trước khi thành Phật, Ngài làm biết bao nhiêu cái này. Ngày nay nhiều khi mình cứ đòi ngồi yên chỗ vậy rồi thành Phật. Mình thấy là Đức Phật nói cho mình nhân của Ngài thành Phật đó, Ngài từng đối với Tam Bảo như thế nào, kể không hết được những chuyện Ngài cúng dường Tam Bảo, cung kính chư Tăng, rồi bảo hệ vệ Phật Pháp. Mình biết Ngài làm biết bao nhiêu công đức như vậy. Thuở ấy có vua tên là Tăng Chiếu. Bây giờ bắt đầu nói cái hành của Ngài rồi, bây giờ mới nói đến một cái thời điểm rất quan trọng trong cái sự thực hành, trong cái đời sống thực hành của Ngài Thiện Huệ. Vua Đan Chiếu này là vua của thành tên là Đề Bang Bà Đề. Nhân dân nước ấy thọ 8 vạn tuổi, an ổn giàu có, thịnh vượng cùng cực. Nghe đến cái 80.000 tuổi này là mình biết ngay đây là cái thời thịnh của con người, hòa bình, an lạc vô cùng. Muốn gì cũng được y như chư thiên. Thời quốc vương ấy, chính pháp trị thế, tức là dùng chính pháp để trị thế. Không ép uổng dân, có các khổ chém giết đánh đập, coi tất cả nhân dân như là con mồi. Thời vua Đăng Chiếu sinh được thái tử xinh đẹp, khôn bỉ, đủ mọi oai đức. Có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, vào ngày sơ sinh bốn phương đều sáng, mặt trăng mặt trời, châu ngọc, lửa đèn chẳng cần dùng đến. Vua thấy thái tử có điểm lành ấy, như triệu chư thần lại cùng bàn bạc rằng, thái tử sơ sinh có điểm kỳ đặc như thế, kỳ đặc, tức là kỳ lạ và đặc biệt. Là chữ kỳ đặc ở đây, chữ kỳ lạ này là chỉ cho nghĩa tốt. Thì phải chọn cho thái tử tên là gì đây? Chư thần đều đáp rằng nên đặt thái tử tên là Phổ Quang. Trong kinh này dịch tên này là Phổ Quang, tức là Hiên Đăng. Hiên Đăng là thắp đèn lên, tức là tại vì khi ngài sinh ra không cần dùng đến ánh sáng, tự nhiên ánh sáng ở đâu không biết, mà không cần mặt trời mặt trăng đèn đuốc cả hết, cho nên kêu là Nhiên Đăng. Nhưng mà trong kinh này dịch ra là Phổ Quang, tức là ánh sáng có mặt khắp mọi nơi. Lại triệu tướng sư để mà chiêm tướng. Chiêm tướng là coi tướng đó. Thì tướng sư đáp rằng nay thần thấy thái tử nếu ở tại gia sẽ làm truyền luân vương, thống lãnh bốn thiên hạ, còn nếu xuất gia thời làm thiên nhân tôn, thành Tát Bà Nhã. Tát Bà Nhã tức là nhất thiết chí. Thiên nhân tôn là cao quý, tôn là cao quý, thiên là trời, nhân là người, tức là cao quý nhất ở trong trời người. Vua cùng phu nhân hậu cung thể nữ nghe tướng sư nói càng thương càng quý thái tử vô cùng. Lại còn có trời rồng dạ xoa cản thác bà Atula Kalula Khẩn Đa La Ma Hầu La Già nhân phi nhân cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Khi chúng ta học cái bài học nhân quả trong kinh này, chúng ta phải để ý nhân này rất đặc biệt. Con người của mình làm thiện nhiều khi làm một đời thôi kinh khủng lắm rồi. Một người nào mà cả đời làm tốt, mình thấy người đó không thể nào diễn tả nổi. Mà đây Thiện Huệ đại sĩ này đã nói bao nhiêu kiếp vì người tu tập, không phải làm điều tốt mà làm tự trời sinh mình ra khả năng mình sẵn có mà làm đâu, mà vì người đó mà phải tu tập những cái mà mình không có nữa. Vì người, thí dụ tính mình nhẫn nhục, vì người mà mình phải tu nhẫn nhục. Mà tu nhẫn nhục đâu phải dễ. Mà tu nhẫn nhục như vậy không phải một kiếp tu, nhiều kiếp tu nữa. Trì giới cũng vậy đâu phải dễ. Mà vì người mà trì giới, mà phải tu cái trì giới đó, biết bao nhiêu kiếp như vậy. Thì thấy là vì một con người, một cái nhân như vậy đó, một cái nhân như vậy đó, nó không phải là cái nhân bình thường. Thế cho nên đó, bao giờ mà nó thành quả rồi, mình sẽ thấy. Trời rồng dạ xoa càn thác bà Atula Kalula, tất cả muôn loài đều phải chấn động, đều phải cung kính cúng dường tôn trọng, bởi vì không có loài nào làm được chuyện đó, mà không có loài nào mà muốn đau khổ, không có loài nào mà muốn bị biến diệt. Được một sự sung sướng là cái loài đó nó muốn có hoài, mà nó đều phải chịu sự biến diệt. Chỉ có một mình cái nhân quả này mới chấm dứt cái sự biến diệt đó thôi. Cho nên loài nào đi nữa cũng cung phục, mà cũng phải tán thán, cung kính, tôn trọng cái nhân quả này, nhân quả thành vị Phật này. Cho nên thành Phật không phải là cái chuyện bình thường, không chuyện một con người bình thường nhân quả cho này, cho mình thấy cái nhân quả này ấy, vẫn là ai cũng làm được hết, nhưng mà nó rất là phi thường, bởi vì nó nhiều đời nhiều kiếp tu tập quân tu vậy đó. Bây giờ thái tử ở tại hậu cung vì phu nhân và thể nữ mà thuyết đủ mọi pháp. Thái tử đến năm 29.000 tuổi, tức là năm 29.000 tuổi, Xà Vương bị chuyển luân, thưa cùng cha mẹ cầu được xuất gia, song không được phép, xin đến 3 lần mà vẫn không cho. Bởi vì nếu thái tử mà không đi tu là làm vua thống lãnh hết, thống lãnh hết quả địa cầu này. Cho nên vua đâu có chịu, vua cha đâu có chịu. Thái tử từ bi chí mong tế độ muôn loài, nên đành trái ý mẹ cha để mà thành nên việc lớn, mới liền tìm đến núi rừng dưới cây, cạo bỏ râu tóc, đắp lên pháp phục. Cần tu khổ hành trọn 6.000 năm. Đức Phật Thích Ca về sau này tu có 6 năm. Mà Phật Phổ Quang thì tu khổ hành 6.000 năm. Vì thời gian nó dài gấp bao nhiêu lần thời nay? Ngàn lần được. Rồi ngày thành A Nậu Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đây là thành quả của các cái nhân trong Bồ Tát Đạo. Đây là cái thành quả cứu cánh tột cùng cao nhất của bao nhiêu kiếp tu tập chính pháp như vậy. A Nậu Đa La tức là vô thượng, không có gì trên nữa. Tam Biểu là chân chứng, Tam Bồ Đề là giác ngộ bình đẳng, tức là vô thượng chứng đẳng chứng giác. Vì các người trời và tám bộ chúng mà truyền pháp luân, thay vì truyền luân vương, ngài truyền pháp luân. Pháp luân vi diệu, tất cả thế gian trời người ma phạm đều không truyền nổi, dùng ba thừa pháp giáo hóa chúng sinh, số được lợi ích không kể đến nổi. Đây là nói về cái thời đó có vị Phật ra đời tên là Phổ Quang, thành Phật mà thuyết pháp như vậy. Lúc ấy phụ vương cùng với phu nhân hậu cung thể nữ nghe thái tử Phổ Quang thành A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tâm mừng vô cùng, náo nức vô lượng. Lúc ấy quần thần nhân dân trong nước, các bà la môn nghe thái tử thành đạo, ai cũng nghĩ rằng thái tử Phổ Quang Xà Vương vị chuyển luân, cạo vỏ râu tóc, đắp lên pháp phục, xuất gia tu đạo, tắc thành chính giác, thì nay bọn ta cũng nên xuất gia. Nghĩ như vậy rồi đều tìm đến chỗ Đức Phật Phổ Quang. Đây mình nói thêm nghĩa chuyển luân. Tại sao kêu là chuyển luân thánh vương? Thứ nhất là cái vị vua này ra đời sẽ thống lĩnh hết tất cả mọi người và đem lại một cái an lạc cho tất cả mọi người. Thống lãnh ở đây không có nghĩa là bá quyền tham lam, mà thống lãnh là để làm cho tất cả được an lạc. Ngài sẽ cai trị tất cả loài người bằng thập thiện. Và cái sự thống lãnh này nó không có đổ máu. Nó thống lãnh bằng cách nào? Khi vị vua này ra đời, nó sẽ có một cái hiện ở trên trời, một cái bánh xe báu. Rồi đến khi mà vị vua này lên ngôi thái tử, tức là từ được phong thái tử và lên ngôi vua, thì cái xe báu ở trên trời đó, cái bánh xe đó, chính là cái xe bánh xe đó, nó sẽ bắt đầu chuyển động. Thì ông vua đó, đó được kêu là chuyển luân, tức là ông sẽ chuyển cái bánh xe báu đó. Bánh xe nó chuyển động thì vua nó sẽ theo cái bánh xe đó. Bánh xe nó chuyển về hướng nào, vua sẽ kéo quân đi về hướng đó. Khi mà đến cái nước đó thì tự động vua của nước đó sẽ ra đầu hàng, vì cái oai đức của ông chuyển luân thánh vương, chứ nó không có giản quân đánh nhau. Đầu hàng là chấp nhận cái sự cai trị bằng thập thiện. Thì bánh xe nó chuyển theo bốn hướng, đông nam tây bắc, nó chuyển đi như vậy. Thì ông vua nó cũng đi vòng như vậy, cái ông thống lãnh hết tứ thiên hạ. Do có cái bánh xe có cái điểm như vậy á, cho nên kêu là chuyển luân. Cái bánh xe nó sẽ ở trên trời cho đến bao giờ mà vị vua đó, cái điểm chết đến nơi, bánh xe nó sẽ rơi xuống, tức là nó lạc đi. Thì con người ta ở trong giai đoạn đó sẽ được hưởng cái thanh bình thịnh trị vô cùng khắp mọi nơi, chứ không phải riêng cái nước của ta, bởi vì ông thống lãnh hết. Thì Đức Phật từ chối cái địa vị đó, làm vua ở thế gian như vậy, mà Đức Phật trở thành vua Pháp, mà chuyển cái bánh xe đó là bánh xe Pháp, cho nên là Pháp luôn. Bây giờ Phổ Quang Như Lai, cái quán tâm của họ, tùy nhân duyên họ mà thuyết pháp cho Đại Thần Bà La Môn vân vân, có 4.000 người thành A-La-Hán, nhân dân trong nước cùng 4 phương khác đến nhập phổ chúng, có 8.000 người cũng đắc vô trước pháp nhẫn. Lúc ấy Phổ Quang Như Lai cùng với 8.000-4.000 chư A-La-Hán về đến gần biên giới, dạo khắp giáo hóa. Phụ vương nghe tin tâm rất hoan hỉ, ra lệnh trong nước an bằng đường xá, nước thơm tưới đất, treo các lụa là, bào tràng, cờ lọc, trải các hoa quý, trang sức như thế suốt 12 thâu xà na. Thâu xà na là con số đo hồi xưa, cho như là mình cứ kêu 12 cái số được. Thì lúc đó Phổ Quang Như Lai này với lại thánh chúng gồm có 4.000 người thành A-La-Hán, tức không còn sinh nữa, là thoát khỏi sinh tử, nhân quả sinh tử nữa. Đó là an lạc, giải thoát, không còn biến diệt nữa. Và 8.000 người khác bắt vô trước pháp nhẫn, tức là tâm xả ly tất cả, hoàn toàn không dính gì vào tham sân si nữa. Thì vua bây giờ mới bắt đầu, rồi lại nổi chống ban lệnh trong nước, ai mà có hoa không được bán riêng mà phải thâu hết lại về cho vua. Lại sắc chỉ nhân dân không được cúng dường Đức Phật trước ta, ra lệnh như vậy đó. Phải đợi vua cúng dường Phật rồi sau đó mọi người mới cúng dường. Sai đại thần trước chổi kỹ nhà thắp hương rải hoa để đi thỉnh Phổ Quang Như Lai. Bây giờ vua mới có hai điều để cúng dường Phật, nghe Phật về đến nơi đón Phật. Trước tiên hết là thu hết mọi hoa trong nước lại, chỉ một mình vua có được hoa để cúng dường. Thứ hai là vua cúng dường đầu tiên hết, thành ra ai thấy Phật thì cũng đứng đó chờ, hay quỳ đó chờ, chờ Phật, vua cúng dường Phật rồi sau đó mới được cúng dường. Vua cúng dường cũng đã cũng cúng dường cách vua như vậy. Bây giờ đến đoạn Thiền Huệ cũng cúng dường Phật Phổ Quang, nhân duyên gặp cô gái bán hoa. Bây giờ Thiền Huệ tiên nhân đang ở trong núi nằm mộng thấy năm việc kỳ đặc: một là mộng nằm trên biển lớn, hai là mộng gối đầu núi Tu Di, ba là mộng tất cả chúng sinh trong biển nhập vào thân mình, bốn là mộng tay cầm mặt trời, năm là mộng tay cầm mặt trăng. Mộng thấy thế rồi liền giật mình tỉnh giấc, tâm tự nghĩ rằng mộng này của ta không phải duyên thường, biết hỏi ai đây, cần phải vào thành hỏi các người trí. Nghĩ thế xong mặc áo da nai, tay cầm bình nước và một chiếc dù đi vào thành ấp. Ở trong rừng mà thành ra mặc áo da nai. Trên đường đi qua chỗ các ngoại đạo ở, có 500 người làm thượng thủ. Thiện Huệ nghĩ rằng nay ta thử đem giấc mộng ra hỏi, cũng là để xem họ tu thế nào. Mới cùng các người ấy giảng luận đạo nghĩa, phá các dị kiến của họ. Dị kiến tức là các ý, các quan điểm không chân chính, không đúng, gọi là dị kiến. Thời 500 người phải chịu nhận thua, xin làm đệ tử đối với Thiện Huệ hết lòng cung kính. Mỗi một vị lấy một đồng tiền bạc dâng lên cúng dường. Lại có 500 ngoại đạo khác thấy Thiện Huệ biện tài thông minh, cũng sinh tùy hỷ. Lúc ấy các ngoại đạo bàn nói với nhau là nay Phổ Quang Như Lai xuất hiện nơi đời, Thì Thiền Huệ Tiên Nhân á, nghe lời nói ấy toàn thân sờn ốc, tâm vui không cùng, nôn nao vô lượng, liền cùng ngoại đạo chia tay ra đi. Chúng ta nghe cái đoạn, cái giai đoạn này là lúc Thiền Huệ Tiên Nhân gặp Phổ Quang Như Lai. Và tất cả những cái gì xảy ra ở nơi đây á, mình sẽ thấy nó là cái nhân, để trong hiện tại nó thành quả như thế nào. Thiền Huệ Tiên Nhân gặp các ngoại đạo, 500 ngoại đạo, tổng cộng là 1000 ngoại đạo, là gieo nhân duyên với nhau về về đời sau này. Đến khi ngài thành Phật đó, những vị này là ai, liên hệ với nhau ở trong cái giai đoạn này, cái thời điểm này như vậy đó. Ngoại đạo hỏi rằng thầy định đi đâu? Đáp rằng ta nay tìm đến nơi Phật Phổ Quang định dân cúng dường. Ngoại đạo bạch rằng nếu thầy đã đi, chúng tôi cũng muốn theo cùng. Thiện Huệ đáp rằng ta nay có duyên cần phải đi trước. Bây giờ Thiện Huệ mang theo 500 đồng bạc theo đường mà đi. Chúng ngoại đạo kia lưu luyến buồn thương từ biệt quay về. Thiện Huệ đi tới, thấy người của vua đắp bằng đường xá, nước thơm tưới đất, bày tràn cờ lộc, trang nghiêm mọi thứ, mới cất tiếng hỏi: dân nhân duyên gì mà làm như vậy? Người của vua đáp: có Phật xuất hiện nơi đời, hiệu là Phổ Quang. Nay tăng chiếu vương thỉnh mời vào thành, cho nên phải mau mau trang nghiêm đường xá. Thiện Huệ lại hỏi người làm đường: ông biết chỗ nào có các hoa quý không? Thì đáp rằng: đạo sĩ, đăng chiếu đại vương nổi trống ban lệnh, hoa quý trong nước đều không được bán, thâu hết về vua. Thiện Huệ nghe rồi tâm rất buồn phiền, ý vẫn không yên, cố tìm các chỗ có hoa. Bỗng gặp một cô gái hầu của vương gia đem giấu 7 cành hoa sen xanh đi ngang qua. Sợ lệnh vua ban nên giấu trong bình. Thiện Huệ trí thành nên cảm các hoa sen ló ra khỏi bình. Thiện Huệ xa nhìn thấy liền truy hô lên: đại tỷ xin ngừng, hoa kia có bán chẳng? Cô hầu nghe hỏi kinh ngạc vô cùng, thầm tự nghĩ rằng ta giấu hoa rất kín, sao nam tử kia lại thấy được hoa mà đòi mua vậy. Cô quay lại ngó bình thì quả thấy hoa ló ra, hết sức là lạ lùng. Cô đáp: hoa sen xanh này là để đem về cung dành dâng lên Phật, không thể ai có được. Thiện Huệ lại nói: xin lấy 500 tiền bạc đổi lấy 5 cành được chăng? Cô hầu ý nghi, thầm tưởng rằng giá của hoa này không quá vài đồng, mà nay nam tử dám đem 500 tiền bạc cầu mua 5 cành, nên mới hỏi rằng ông muốn lấy hoa để làm gì vậy. Thiện Huệ đáp rằng nay có Như Lai xuất hiện trong đời, đăng chiếu đại vương thỉnh Phật về thành, nên tôi cần hoa để mà dâng cúng. Đại tỷ biết cho, chư Phật Như Lai rất khó mà gặp, như U Đàm Bát Hoa lâu lắm mới hiện. Cô hầu lại hỏi: cúng dường Như Lai để cầu chuyện gì? Thiện Huệ đáp rằng do vì muốn thành nhất thiết chủng trí, độ thoát vô lượng chúng sinh đau khổ. Mình thấy tất cả những cái đối đáp ở đây cho thấy là Thiện Huệ Bồ Tát này đã ở cái giai đoạn rất cao, tâm lúc nào cũng chỉ thành Phật độ chúng sinh thôi. Mình giờ là đệ tử Phật nữa, mà tâm mình lúc nào cũng muốn mình cũng muốn độ chúng sinh, mà muốn thành gia thất cũng độ chúng sinh. Thành ra khi mà vị Bồ Tát này thấy đến cái mức độ này rồi, mình thấy là tâm nó mạnh lắm. cái tâm nguyện rất mạnh. Và khi cái tâm nguyện đạo của mình mạnh rồi đó, tâm nguyện đạo mạnh là nó cần phải nhiều kiếp tu vì cái tâm nguyện nó mà tu nữa. Ngày nay đôi khi mình tu á, tâm mà tâm nguyện mình vẫn yếu, lý do mình tu nó cho mình thôi. Thí dụ khi mình tu trì giới, mình trì giới cho bản thân mình, mình không bao giờ có cái tâm nguyện là trì giới vì chúng sinh. Cho nên mình tu trì giới 50 năm, cái tâm nguyện vì chúng sinh của mình nó không có tăng một chút nào. Vì vậy tu rất ghê gớm mà Bồ Đề tâm không tăng một chút nào, là sao nhập đạo? Mà nó có tăng, nó có tăng cái gì? Tăng cái cho mình, lo cho bản thân mình, lo cho mình trì giới để mình được những kết quả tốt cho mình, nghĩ như vậy không? Cho nên chính vì vậy mà nếu mà không nhập đạo được thì mình thành một người có phước đức, đời sau nhờ trì giới cho nên đẹp đẽ, học hành thành tài, giàu có, tiền bạc nhiều, nhưng mà vẫn ích kỷ, vẫn tham đắm vào trong những cái giàu có đó. Mất một chút đi nữa cũng thấy tiếc đau. Cho nên đâu phải tu là cứ nhìn như vậy nó mà kêu là tu, cứ nhìn thấy làm vậy nó mà kêu là tu. Nó phải khai mở cái tâm đạo ở bên trong nhé, và nó phải tu tập cái tâm đạo ở bên trong mình nữa. Chứ tu nó không có giản dị đâu, là hỏi làm gì đâu, rồi mình làm theo đấy nó là tu. Cứ vô hỏi thầy con làm sao, cụ lệnh như thế nào, đọc như thế nào, đâu phải như vậy nó là tu. Nó phải mở cái tâm đạo của mình ra, phát tâm đó nữa. Cho nên Bồ Tát Đại Thiện Huệ này nhiều kiếp tu rồi đó. Cho nên bây giờ cái tâm nó mạnh như vậy, khi gặp Phật rồi á, nó tha thiết vô cùng, tha thiết lắm. Như mình ở đây á, thì thí dụ mình hay thích đẹp, nói với mấy người nữ đó, mình thích đẹp, thành ra mà hễ mà có hoa hậu xuất hiện là mình bu lại xin chữ ký liền, thấy là tự nhiên là mình rúng tâm hết, động tâm hết. Rồi chưa nói gì, thí dụ mình thích Trượt Tuyết, mình thích Danh đó, mình thấy cái thằng Trượt Tuyết vô địch Na Uy cái là chạy xin chữ ký chụp hình cuối cùng đó. Thì nó cũng nguyên tắc đó thôi. Trong khi mà nếu mà gặp đại thiện vệ đại sĩ mà nghe Phật, nó là chắc chắn phải đến xin chữ ký, không thể nào mà không được. Nó buồn lắm, nó phiền lắm, nó khó chịu lắm mà phải cúng dường. Đó, thành ra mình phải hiểu cái tâm lý, mình đọc kinh mình phải hiểu tâm lý của cái vị đó, họ tu đến đâu, họ phát tâm như thế nào, thì cái tâm lý nó như thế nào, khi gặp Phật nó làm sao, không biết. Cho nên bằng cách nào đi nữa, 500 đồng bạc mà mua có 5 cành bông, 5 cành bông này không đáng giá 5 đồng nữa, 500 đồng mà bao nhiêu cái này có đem ra mua hết để cúng dường Phật. Mà khi mà cúng dường để làm gì vậy? Mà sao mà ông đòi dữ vậy? Mà cúng dường Phật tha thiết như vậy để làm gì vậy? Muốn thành nhất thiết chủng trí, độ thoát vô lượng chúng sinh đau khổ. Khi cô hầu nghe lời nói ấy, tâm thầm nghĩ rằng, vị nam tử này dung nhan đoan chính, khoác áo da nai che đậy cơ thể, chí thành như thế chẳng tiếc tiền mua, nên mới nói lời rằng, tôi nay sẽ đưa hoa này cho ngài, nguyện tôi đời đời thường làm vợ ngài. Nhìn thấy người biết ngay là người tu hành chân chính, có tâm trí thành như vậy, không tiếc tất cả tiền hết để mà cúng dường Phật. Cho nên cô hầu này cố cũng rất là cung kính Đức Phật. Do Phật hiện tiền, Phật sắp đến để được cúng dường, cho nên cái tâm đạo của cô nó cũng rất mạnh, tâm đạo của cô ta nó cũng rất mạnh. Cho nên lúc bây giờ tâm đạo rất mạnh, nhưng mà chưa nghĩ gì đến chuyện tu đạo hết. Thành ra bây giờ thấy cái người này hỏi mua mình, thấy người này là cái người theo đạo, cố tâm lý nó vậy, cố nghĩ là mình theo Phật Phổ Quang chưa nổi. Đấy, theo Phật Phổ Quang chưa nổi, thì giờ nó có ngày này là cái nơi nương tựa của mình để theo đạo. Tuy cái câu nói là đời đời thường làm vợ ngài, nhưng mà thực ra nó hoàn toàn về đạo. Cô phát tâm như vậy bởi vì tâm vẫn còn là người phàm, nhưng dứt khoát muốn theo đạo. Còn là người phàm cho nên phải có vợ chồng, mà dứt khoát muốn theo đạo, cho nên tôi làm vợ ngài thôi. Để hiểu tâm lý nó đi như vậy. Mà tại sao cô phát cái tâm như vậy? Cũng nhờ Phật Phổ Quang ra đời, sắp về kinh thành. Thiện Huệ mới đáp rằng: tôi tu phạm hạnh, cầu đạo vô vi, không thể hứa hẹn cái duyên sinh tử ấy. Đó là duyên sinh tử. Cô hầu liền nói: nếu không chịu theo tâm nguyện của tôi thì hoa không có đâu. Thiên Huệ lại nói: nếu cô quyết định không cho tôi hoa thì đành theo nguyện của cô vậy. Xong, nhưng mà chưa hết, xong tính tôi hay bố thí, không bao giờ trái ý người xin hết á. Nếu như có người đến xin với tôi đầu mắt tùy não, ngay cả vợ con, xin cô đừng ngăn làm hoại tâm thí của tôi. Làm vợ cũng được, nhưng mà ai xin tôi cho á. Thế là cái này dứt khoát đạo hết, cả hai dứt khoát đạo hết. Cô hầu đáp rằng: lành thay, xin kính vâng mệnh. Cô chấp nhận. Nghĩa làm vợ được rồi, thí cho ai cũng được. Nay tôi thân gái yếu mềm, không thể mạo muội tiến gần đến Đức Phật đó. Xin gửi ngài 2 đóa hoa để hiến cúng Phật. Cô có 7 đóa, bây giờ ngài kia lại mua mất 5, bây giờ cô còn 2 cúng luôn. Cho tôi đời đời không truyền cái nguyện này, đẹp xấu có nhau, ghi khắc trong tâm biết cho. Rồi bây giờ mình nghe đoạn này, mình muốn học pháp á, thì mình phải chú ý những cái điểm này. Con người bây giờ mình nói xong, nhìn đồng hồ thấy hết giờ, thôi tập không hết rồi chiều nay mình nói đoạn này. Những cái này á, nó thuộc về pháp của Đại Thừa. Và cái pháp Đại Thừa nó rất là đặc biệt, nó lẫn lộn đạo với đời với nhau. Và hai cái tâm nó tranh đấu với nhau bên trong tạng thức của mình. Nhưng mà đối với đạo, đối với Phật giáo Đại Thừa thì chắc chắn là tâm đạo nó thắng. Chắc chắn 100%, không có một chút lưỡng lự hết. Nhưng mà ai đây mình cũng biết tâm đời của mình nó mạnh ghê, nó mạnh kinh khủng lắm. Nhưng mà với Đạo Phật nói chắc với mình một điều, chắc chắn tâm đạo nó thắng. Thành ra mình có là một con người như thế nào đi nữa, mình cứ phát ra một cái tâm đạo. Nhưng phát tâm đạo như thế nào? Phát tâm đạo theo nguyên tắc là phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới. Mình cứ phát cái tâm nó lên, cái tâm nó vào trong tạng thức của mình rồi á, là trước sau gì cũng thắng, tâm nó không bao giờ thua trận hết. Thành ra chính vậy mà mình hiểu cái lối tu đạo, cái lối gieo nhân duyên tu đạo ở trong Phật giáo Đại Thừa, nó không có phải là một cái hình ảnh gương mẫu như người ta thường nghĩ đời đạo tu với lại người tu với người đời, nó khác hẳn nhau như là người ta thường nhận định được. Mình thấy câu chuyện này cho mình có những cái bài học về Đại Thừa. Mình sẽ nghe thêm chi tiết nữa thời giờ sau. Bây giờ mình nghe hết cái đoạn này. Bây giờ vua Đăng Chiếu cùng với các con và các quan thuộc Bà La Môn vân vân mang hương hoa tươi tốt đủ loại cúng dường ra ngoài nghênh đón Phổ Quang Như Lai. Nhân dân toàn quốc cũng đều đi theo. Lúc ấy 500 đệ tử của Thiện Huệ cùng nói với nhau: hôm nay quốc vương cùng các thần dân tất cả đều đến gặp Phổ Quang, Phật Phổ Quang. Đại sư của chúng ta hôm nay cũng sẽ đến đó, chúng ta cũng nên đến đó lễ kính Đức Phật. Nói xong cùng nhau lên đường. Đi chưa được bao lâu đã trông thấy Thiện Huệ đằng xa. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ vô cùng, rồi đi cùng nhau đến chỗ Đức Phật Phổ Quang. đã thấy vua Đăng Chiếu đang ở trước Phật cúng dường lễ bái đầu tiên, rồi cứ tuần tự đến các đại thần, ai nấy lễ kính và rải hoa thơm, hoa đều rơi xuống đất. Đến khi Thiện Huệ và 500 đệ tử thấy mọi người ai cũng cúng dường xong rồi, mới ngắm kỹ sắc tướng tốt đẹp của Như Lai. Lại do muốn cứu bản tất cả chúng sinh khổ và cũng để viên mãn nhất thiết chủng trí, nên liền rải 5 cành hoa. Hoa dừng lại hết trên không, hóa thành đài hoa. Sau Ngài lại rải tiếp 2 cành hoa, cuối cùng cũng dừng lại trong không kèm ở 2 bên Phật. Bấy giờ quốc vương cùng các quyến thuộc, tất cả thần dân trời rồng dạ xoa, Cản Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân các loài, thấy chuyện lạ kỳ này đều ca ngợi là chưa từng có. Lúc cuộc thì Thiện Huệ tiên nhân rải hoa, cái nguyện của Ngài chắc chắn được thành tựu, cho nên hoa không rớt xuống đất, ngưng ở trên không vậy. Và cái nguyện của cái cô hầu mà bán hoa nó cũng thành tựu, cho nên cũng ở trên nó mình thấy nguyện mạnh như vậy. Thế là coi đến giờ vua chúa quần thần cung kính Đức Phật vô cùng á, mà thua cái nguyện của hai người thì lý do tại sao ấy. Dĩ nhiên nguyện của Thiện Huệ tiên nhân mình biết rồi, nhưng mà còn cái cô hầu kia, cô hầu đó mà nguyện mà thời nay mà nguyện như vậy mà gặp các Phật tử mà nghiêm túc thời nay bảo tầm bậy không à, đi chỗ khác chơi làm cô ta sẽ quê. Nhưng mà tại sao mà nó như vậy thì mình sẽ hiểu cái ý nghĩa nhân duyên trong đạo Phật như thế nào. Rồi đến đoạn sau là Phật Phổ Quang nhân đó mới thọ ký cho Ngài Thiện Huệ. Đó, thấy không? Khi mà mình gặp Phật đó, là mình phải xin cái chữ ký của Phật. Chữ ký của Phật đó là ký cho mình đó, là thành Phật trong tương lai. Mà Phật chưa chịu ký là biết mình chưa thành. Nguyện